là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin lời ghi nhận phát huy vai trò của đảng viên trong phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới ở xã Đại Minh, huyện Yên Bình. Tiếp đó là tọa đàm tai nạn lao động, thực trạng và giải pháp. Cuối chương trình như thường lệ là tạp chí Khoa học và Cuộc sống. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Ngày 12 tháng 6, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị thẩm tra các tờ trình dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 13 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 18 dự kiến khai mạc vào 20 tháng 6 tới. Dự hội nghị có đồng chí Triệu Tiến Thịnh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh và đồng chí Tạ Văn Long, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tại hội nghị đã tiến hành thẩm tra đối với các tờ trình và dự thảo nghị quyết về phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng khu công nghiệp phía Nam tỉnh Yên Bái, hạng mục xử lý nước thải và hạ tầng kỹ thuật trong hàng rào khu công nghiệp, dự án nhóm B về chương trình phát triển nhà ở tỉnh Yên Bái đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. Thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất, dự án cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa và sửa đổi một số nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất, dự án cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng. Cơ bản nhất trí với nội dung các tờ trình và dự thảo nghị quyết, các đại biểu đề nghị cần bổ sung thêm các căn cứ pháp lý, quan điểm về phát triển nhà ở, bổ sung thêm hiện trạng về nhà ở của tỉnh, bổ sung cập nhật thêm số liệu, làm rõ về tiêu chí nhà bán kiên cố và nhà thiếu kiên cố, xác định rõ hơn về đối tượng để có chính sách hỗ trợ cho phù hợp. Nên thống nhất tên gọi đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo trong nội dung tờ trình, làm rõ về nhu cầu về nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo ở khu vực nông thôn giai đoạn 2021-2025. Về định hướng phát triển nhà ở nên xem xét bố trí các khu dân cư ở những vị trí hợp lý, phù hợp với điều kiện hạ tầng sẵn có, cần có thêm tóm tắt hiện trạng về nhà ở tại tỉnh Yên Bái. Đối với các giải pháp về kiến trúc quy hoạch cần bổ sung nội dung, tăng cường công tác thẩm định để đảm bảo đúng diện tích, chất lượng các dự án công trình. Đối với tờ trình và dự thảo nghị quyết về thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất, dự án cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa và sửa đổi một số nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất, dự án cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng. Các đại biểu yêu cầu cơ quan chuyên môn cần xem xét rà soát lại một số diện tích đất cần thu hồi, chuyển đổi mục đích sử dụng đất để triển khai dự án thủy điện, công trình giao thông. Tại hội nghị, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị các cơ quan chuyên môn của Ủy ban Nhân dân tỉnh tổng hợp và nghiêm túc tiếp thu đầy đủ các ý kiến của các đại biểu tại hội nghị để điều chỉnh bổ sung hoàn thiện các tờ trình và dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 13 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 18.
Trong 5 tháng đầu năm, tỉnh Yên Bái thiệt hại gần 15 tỷ đồng do thiên tai bão lũ. Thiên tai đã làm một người chết, trên 1.100 ngôi nhà bị hư hỏng, 211 hecta lúa, trên 130 hecta ngô màu, 246 hecta cây lâm nghiệp và trên 3,7 hecta cây ăn quả bị gãy đổ. Mưa lốc cũng khiến 87 lồng cá của huyện Yên Bình bị thiệt hại. Ngoài ra, 6 ngôi nhà bị sập đổ và tốc mái, 4 trường học bị hư hỏng, 2 trạm y tế bị tốc mái, 3 cột điện hạ thế bị gãy đổ, 1 đường dây hạ thế bị đứt và nhiều máy móc phục vụ cho công trình xây dựng tại thị xã Nghĩa Lộ bị lũ cuốn trôi. Theo dự báo, mùa mưa bão năm nay sẽ diễn biến phức tạp, số lượng cơn bão ít nhưng cường độ mạnh và dị thường hơn. Vì vậy, các địa phương cần rà soát xây dựng phương án ứng phó với bão, lũ quét và sạt lở đất, theo dõi sát sao tình hình thời tiết để tuyên truyền nhân dân thực hiện phương châm 4 tại chỗ, chủ động phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại xảy ra.
Chỉ còn 2 tuần nữa, kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2019 diễn ra. Để hỗ trợ cho các thí sinh tham dự kỳ thi năm nay, Sở Giáo dục Đào tạo Yên Bái đã chỉ đạo các đơn vị trường rà soát gần 1.900 thí sinh để hỗ trợ với tổng kinh phí gần 300 triệu đồng và gần 3 tấn gạo. Trong đó hỗ trợ gần 800 thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, trên 576 thí sinh khó khăn khi di chuyển trong quá trình dự thi và 454 thí sinh phải di chuyển từ các khu lẻ đến điểm thi. Để tạo điều kiện thuận lợi, động viên các thí sinh tham gia kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2019, Công đoàn ngành giáo dục đào tạo đã hỗ trợ trên 37 triệu đồng, Trường Đại học Mở Hà Nội hỗ trợ 50 triệu đồng, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các huyện, thị, thành phố hỗ trợ gần 110 triệu đồng, Hội khuyến học các cấp gần 35 triệu đồng, giáo viên và học sinh các trường hỗ trợ gần 40 triệu đồng và các nguồn khác trên 15 triệu đồng. Ngoài ra, huyện Trạm Tấu và Mù Cang Chải hỗ trợ gạo cho học sinh ăn trong tháng ôn thi và những ngày thi, bố trí chỗ ăn, nghỉ miễn phí cho các thí sinh ở xa, hỗ trợ phụ huynh nấu ăn cho học sinh, chỉ đạo lực lượng đoàn thanh niên, dân quân tự vệ một số địa phương hỗ trợ đưa đón thí sinh đi thi khi bão lũ, các điều kiện bất thường xảy ra.
Được xác định là cây chủ lực trong phát triển kinh tế, hàng năm huyện Văn Yên trồng mới và trồng bổ sung từ 1.800 đến 2.000 hecta quế. Hiện cây quế đã được trồng ở 27 xã thị trấn trên địa bàn với tổng diện tích trên 40.000 hecta. Trong đó diện tích quế tập trung là trên 25.000 hecta. Trung bình mỗi năm Văn Yên xuất ra thị trường trên 6.500 tấn vỏ quế khô, trên 65.000 tấn cành lá quế, 300 tấn tinh dầu quế và 55.000 mét khối gỗ quế, mang lại nguồn thu mỗi năm khoảng trên 500 tỷ đồng. Riêng trong 5 tháng đầu năm 2019, sản xuất tinh dầu quế toàn huyện Văn Yên đạt 127 tấn, tổng giá trị đạt gần 70 tỷ đồng. Sản lượng gia công chế biến quế bột, quế vỏ, cành quế đạt 1.850 tấn, giá trị đạt trên 98 tỷ đồng.
Huyện Lục Yên hiện có 24 xã thị trấn, trong đó có gần 13.000 hecta rừng tự nhiên sản xuất, gần 11.000 hecta rừng phòng hộ, độ che phủ đạt 67%. Để bảo vệ diện tích rừng hiện có trong mùa nắng nóng, Hạt Kiểm Lâm huyện Lục Yên đã tham mưu cho chính quyền các cấp trên địa bàn xây dựng và triển khai có hiệu quả phương án bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng, đồng thời xác định vùng trọng điểm và các nguyên nhân dễ xảy ra cháy rừng tại địa bàn các xã Tân Phượng, Khánh Thiện, An Lạc để xây dựng các giải pháp cụ thể, quản lý các trọng điểm cháy rừng, trong đó thường xuyên tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức cho người dân đối với công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng, chỉ đạo các hộ gia đình phát dọn thực bì, tu sửa các đường băng cản lửa, làm giảm vật liệu dễ cháy rừng dưới tán rừng. Tuần tra bảo vệ rừng, diễn tập thực hành tác chiến, chữa cháy rừng cho các tổ, đội phòng cháy, chữa cháy rừng tại cơ sở, quản lý chặt chẽ nguồn lửa đem vào rừng trái quy định.
Từ đầu năm đến nay, tại thành phố Yên Bái đã xảy ra 10 vụ tai nạn giao thông, 23 vụ va chạm giao thông, làm chết 4 người, bị thương 31 người. Giảm 3 vụ, giảm 1 người chết, giảm 6 người bị thương so với cùng kỳ năm 2018. Tai nạn giao thông đã gây thiệt hại về tài sản gần 80 triệu đồng. Nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông ở thành phố chủ yếu vẫn là do lỗi chủ quan của người điều khiển phương tiện, vẫn còn hiện tượng uống rượu bia khi tham gia giao thông, không chấp hành đúng các quy định khi điều khiển phương tiện. Thời gian gần đây, đối tượng là thanh thiếu niên gây tai nạn và vi phạm giao thông có chiều hướng gia tăng.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, Đảng bộ xã Đại Minh luôn phát huy vai trò nòng cốt của cán bộ đảng viên để động viên nhân dân thi đua phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo gắn với xây dựng nông thôn mới. Thông qua các hoạt động cụ thể đã góp phần quan trọng để Đảng bộ xã nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên và đưa nghị quyết đại hội đảng các cấp đi vào thực tiễn cuộc sống. Ghi nhận của phóng viên Lê Long, Hoàng Tuyến.
Xác định kinh tế hộ gia đình có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội địa phương, Đảng bộ xã Đại Minh, huyện Yên Bình đã phát huy tính tiên phong gương mẫu đi đầu của đảng viên trong xây dựng các mô hình. Tiêu biểu như mô hình trồng bưởi khả lĩnh của đảng viên Nguyễn Văn Định, thôn Minh Thâu. Từ chỗ chỉ có 50 gốc bưởi đến nay anh đã phát triển và nhân rộng lên 300 gốc. Nhờ tiếp thu các kiến thức từ các lớp tập huấn, tích cực học hỏi kinh nghiệm, áp dụng khoa học kỹ thuật và chăm sóc, nên vườn bưởi của anh ngày một sinh trưởng phát triển tốt. Đặc biệt, anh còn là người tiên phong đầu tư hệ thống tưới tiêu tự động, giúp giảm chi phí nhân công, tiết kiệm chi phí. Với nguồn thu trên 300 triệu đồng mỗi năm từ trồng bưởi, đến nay gia đình anh Định đã có cơ ngơi khang trang bề thế, cuộc sống khá giả. Anh Định chia sẻ.
Tôi cũng là một đảng viên, thì cũng chưa hết là mình xác định là làm phát triển, để làm kinh tế cho gia đình. Thế sau đó là cũng là những cái mô hình để cho những đảng viên và bà con nhân dân có thể là học tập để làm cùng phát triển kinh tế.
Do áp dụng trồng bưởi sạch theo mô hình Việt Gáp nên vườn bưởi của gia đình đảng viên Lê Văn Đô ở thôn Cầu Mơ được chọn là mô hình mẫu. Bưởi của gia đình đều được chăm sóc đúng thời gian chỉ dẫn trong từng thời kỳ sinh trưởng và phát triển. Bởi vậy chất lượng quả thơm ngon, mẫu mã đẹp rất được thương lái ưa chuộng và tìm đến tận nơi để thu mua. Không những được chọn là bưởi mẫu mà có những cây giữ được nguồn gen giống bưởi khả lĩnh của địa phương là địa chỉ để nhiều bà con trong thôn, trong xã và các huyện đến tham cam học hỏi. Ông Đô chia sẻ.
Hiệu quả của cây bưởi này ngoài ra thì không có cái hiệu quả nào của, bằng được cái hiệu quả của cây bưởi. Đem lại thu nhập rất lớn cho các hộ gia đình chứ không phải riêng gia đình của tôi. Hàng năm mới thu hoạch là trên 200 triệu. Thì để mà trang trải và mua sắm các thứ trong gia đình, nói chung là cuộc sống gia đình là đảm bảo là ổn định.
Từ hiệu quả của cây bưởi đến nay, thôn Cầu Mơ, xã Đại Minh đã có 20 hộ đảng viên có kinh tế khá giả từ bưởi. Kết quả này khẳng định tinh thần đoàn kết nhất trí cao của cán bộ đảng viên ở chi bộ, thể hiện rõ trách nhiệm nêu gương đi đầu trong tổ chức thực hiện, tạo sự tin tưởng, đồng thuận và hưởng ứng tích cực của mỗi đảng viên và nhân dân trong thôn ngay tại cơ sở. Ông Trần Văn Hiệp, bí thư chi bộ thôn Cầu Mơ, xã Đại Minh, huyện Yên Bình cho biết thêm.
Các đồng chí đảng viên thì có thu nhập cao, thế rồi từ đó thì các bà con nhân dân cũng lấy đó là làm cái tấm gương hoặc là những cái phong trào để học tập noi theo. Thì qua đánh giá thì những cái vấn đề về tiền phong gương mẫu, các đồng chí đảng viên làm kinh tế thì nó có một cái sức lan tỏa rất là rộng lớn trong cái cộng đồng dân cư của cái địa phương này.
Đến nay, toàn xã Đại Minh có 150 hectare bưởi trồng tập trung với sản lượng khoảng 7.000 tấn, cho thu nhập mỗi năm cả 100 tỷ đồng. Có thể khẳng định bưởi là cây trồng chủ lực tạo bước đột phá cho kinh tế xã hội của xã Đại Minh. Ông Nguyễn Kiều Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đại Minh cho biết như sau.
Đối với Đảng bộ xã thì luôn quán triệt cái vai trò nêu gương của đảng viên, nhất là đối với các đảng viên đang sinh hoạt tại các chi bộ cơ sở, và từ cái quán triệt tốt các chủ trương của đảng về cái vai trò nêu gương của đối với đảng viên, thì trong thời gian tới thì địa phương tiếp tục nhân rộng các cái mô hình điển hình tiên tiến và đảng viên về phát triển kinh tế hộ gia đình, để từ đó để các cái đảng viên và bà con nhân dân trên cơ sở đó học từ những cái mô hình này để ngày một nhân rộng nhiều, có nhiều mô hình phát triển kinh tế họ giỏi trên địa bàn xã Đại Minh.
Từ hiệu quả thực tiễn trong việc vận động cán bộ đảng viên, nhân dân tích cực tham gia phát triển kinh tế đã góp phần đưa kinh tế xã hội của xã Đại Minh ngày càng phát triển, qua đó hoàn thành các chỉ tiêu mà nghị quyết đại hội đảng bộ xã, nghị quyết đại hội đảng bộ huyện Yên Bình nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra.
Quý vị và các bạn vừa nghe ghi nhận phát huy vai trò của đảng viên trong phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới ở xã Đại Minh, huyện Yên Bình. Thưa quý vị và các bạn, tai nạn lao động luôn là nỗi lo thường trực với người lao động. Nó để lại những di chứng về sức khỏe cho từng cá nhân, thảm cảnh cho mỗi gia đình và gánh nặng cho toàn xã hội. Tuy nhiên, tai nạn lao động vì nhiều nguyên nhân chưa được nhìn nhận nghiêm túc để doanh nghiệp, người lao động phòng ngừa một cách chủ động. Tọa đàm các vấn đề xã hội kỳ này với chủ đề tai nạn lao động, nỗi đau và các giải pháp ngăn chặn với sự tham gia của các vị khách mời là ông Lê Văn Lương, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội, ông Nguyễn Ngọc Lan, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái, anh Dương Anh Ngọc, Trưởng phòng An toàn vệ sinh lao động, Công ty Đá trắng Bảo Lai, huyện Yên Bình. Mời quý vị và các bạn chú ý lắng nghe.
Thưa ông Lương ạ, ông có thể cho biết về những cái vụ tai nạn lao động thì sẽ để lại những hệ lụy như thế nào đối với xã hội?
Lao động sản xuất thì tai nạn lao động luôn luôn rình rập, và chúng ta phòng ngừa tình huống này thì nó xảy ra tình huống khác. Nhưng mà khi mà tai nạn lao động xảy ra thì cái hệ quả để lại thì rất là khôn lường. Trước hết là người lao động sẽ thiệt thòi. Có những vụ tai nạn thì thiệt hại đến tính mạng, và có những vụ tai nạn thì ảnh hưởng đến sức khỏe và bị tàn tật suốt đời. Thế mà để lại cái hậu quả là cái người lao động đa số là người lao động chính trong gia đình, có cái nguồn thu nhập và nuôi dưỡng gia đình, cho nên là gia đình sẽ khó khăn rất lớn, hậu quả là để lại là có thể là nghèo khó, khổ sở, liên lụy đến cha mẹ, vợ con và cả xã hội nữa.
Thưa ông Lan, theo ông thì những vụ tai nạn lao động sẽ gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh và uy tín của doanh nghiệp như thế nào?
Khi mà các doanh nghiệp mà để xảy ra tai nạn lao động thì trước tiên là sẽ ảnh hưởng đến cái uy tín của cái doanh nghiệp đó. Và từ đó thì như là sẽ ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh. Khi xảy ra rồi thì người lao động, thì công nhân lao động thì cũng không yên tâm công tác. Và từ đó thì đã xảy ra những cái trường hợp mà như tuyển dụng lao động cũng khó khăn.
Theo ông thì các vụ tai nạn lao động thường xảy ra ở những đơn vị hoạt động trên các lĩnh vực nào?
Thưa chị, là hiện nay thì như là các cái vụ tai nạn nó thường xảy ra ở các ngành sản xuất nguy hiểm và độc hại. Ví dụ như ngành khai thác mỏ và những ngành khai thác ở những ngành vật liệu xây dựng và vật liệu xây dựng giao thông và những là chế biến nông lâm sản thực phẩm, thì những ngành này thường là xảy ra tai nạn nhiều hơn so với lại các cái doanh nghiệp sản xuất kinh doanh khác.
Cảm ơn ông ạ. Thưa anh Ngọc, bạn đề cập đến vấn đề tai nạn lao động thì ngoài những yếu tố khách quan còn có những nguyên nhân chủ quan xuất phát từ hai phía, đó là người lao động và chủ sử dụng lao động. Theo anh Ngọc thì nguyên nhân dẫn đến tai nạn lao động từ phía người lao động là gì?
Tôi phải khẳng định như này, theo một cái báo cáo gần đây nhất của tổ chức ILO, tổ chức lao động thế giới đấy, thì 85% các vụ tai nạn xảy ra trên thế giới này trong tất cả các ngành công nghiệp là lỗi hành vi của con người. Mà trong cái lỗi hành vi đấy thì 85% đấy thì có 80% lại là cái tâm lý chủ quan của người lao động. Như anh Lương vừa lấy một cái ví dụ, tại sao cái bao che nó bị bong ra mà người ta không lắp lại. Thứ nhất là anh bảo dưỡng thì anh thấy vướng, anh vứt nó ra. Anh vận hành cũng thấy vướng thì anh vứt nó ra. Và trải qua một thời gian khoảng 3-4 tháng anh ấy thấy nó cũng chẳng có vấn đề gì xảy ra cả. Thế nên là anh ấy sẽ phát sinh một cái tâm lý chủ quan. Anh bảo rằng cái bao che đấy chẳng cần có tác dụng gì nữa cả. Thế nhưng khi tai nạn nó xảy ra thì là thật là đau lòng. Hoặc một cái ví dụ như là tôi lấy ví dụ như là người lao động khi mà phải đội mũ bảo hiểm, bộ bảo hộ lao động chẳng hạn, thì họ suốt ngày họ kêu nóng, họ kêu mí, rồi họ kêu vướng, vân vân. Họ có rất nhiều cái lý do xuất phát từ cái tâm lý chủ quan là rất là nhiều lần họ đi vào trong xưởng đi làm việc họ đâu có đội mũ, họ đâu có sao đâu. Thế nhưng mà chỉ cần một cái vật thể bay băng vay băng vào văng vào đầu thôi thì tai nạn nó rất là nghiêm trọng.
Đó là những nguyên nhân theo anh Ngọc là từ phía người lao động. Vậy thì còn theo ông Lan, cái nguyên nhân từ phía những người chủ sử dụng lao động là gì để dẫn đến những cái vụ tai nạn thưa ông?
Theo tôi thì tôi thấy là có mấy cái nguyên nhân nó cơ bản mà nó gây đến cái tai nạn lao động. Thì đối với người chủ sử dụng lao động thì có những cái biểu hiện là những người ta không quan tâm đến, không hiểu biết hoặc là cố tình không hiểu biết. Mà khi như là đã không cố tình hiểu biết thì người ta thường lẩn tránh cái an toàn về pháp luật lao động. Có những đơn vị thì những có doanh nghiệp người chủ dụng có mang tính chất đối phó, chống đối. Cái thứ hai, nguyên thứ hai là cũng có những cái người chủ dụng lao động là người ta vì lợi nhuận nên người ta không đầu tư thỏa đáng về cái an toàn vệ sinh lao động, làm cho nó dẫn đến cái mất an toàn lao động mà xảy ra cái tai nạn lao động. Thế và cái thứ ba ấy, thì người ta cũng chưa quan tâm đến cái công tác tuyên truyền và cái tuyên truyền cho cái vệ sinh, an toàn vệ sinh viên ở dưới các doanh nghiệp. Đấy cũng là một cái nguyên nhân mà cái người lao động người ta không nắm được cái pháp luật và không có ai hướng dẫn cả, nên là người ta cứ làm theo cái cách chủ quan của người ta. Và cái thứ tư ấy, cũng chưa quan tâm đầy đủ đến cái quyền và cái lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động, nên là người ta vẫn là có những cái biểu hiện chủ quan và dẫn đến cái người lao động đã bị xảy ra cái tai nạn lao động.
Trên thực tế thì một nguyên nhân nữa dẫn đến các vụ tai nạn lao động là do hoạt động thanh kiểm tra và quản lý của các ngành chức năng về an toàn vệ sinh lao động vẫn còn chưa đạt hiệu quả. Vậy thì ông Lương, ông có ý kiến như thế nào về vấn đề này ạ?
Trên địa bàn tỉnh Yên Bái này có hơn 2.000 doanh nghiệp và lực lượng thanh tra lao động, thanh tra ngành của chúng tôi chỉ có 5 đồng chí, nhưng mà các lĩnh vực, làm các lĩnh vực từ thanh tra về an toàn vệ sinh lao động, dạy nghề, người có công, rồi bảo trợ xã hội, cho nên cái lực lượng là quá mỏng so với số doanh nghiệp trên địa bàn. Chính vì vậy cho nên là có thể nói rằng là có những doanh nghiệp mà rất nhiều lần mới nhiều năm chưa đến thanh tra được, kiểm tra được. Đấy, bởi vì là cái lực lượng là quá mỏng. Có 5 người trên 2.000 doanh nghiệp thì nếu như mỗi năm chúng ta mà thanh tra khoảng 30-40 doanh nghiệp thì có thể là có những doanh nghiệp đến 10-15 năm chưa đến thanh tra kiểm tra. Từ cái nguyên nhân đó thì chúng tôi xác định là phải tăng cường công tác tuyên truyền, làm sao để cho người lao động và người sử dụng lao động là xác định rõ được nghĩa vụ quyền lợi của mình trong công tác an toàn vệ sinh lao động thì mới hạn chế được tai nạn lao động trên địa bàn tỉnh mà.
Thưa quý vị và các bạn, đối với đặc thù của tỉnh ta thì có tới hơn 90% doanh nghiệp là doanh nghiệp vừa và nhỏ. Công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động ở một số nơi còn chưa được người lao động và người chủ sử dụng lao động quan tâm đúng mức. Đây sẽ tiếp tục là thách thức đối với không chỉ các ngành chức năng mà còn cả với những người lao động và người chủ sử dụng lao động. Bởi chỉ khi thực hiện tốt công tác này thì mới đảm bảo được sự phát triển bền vững cho doanh nghiệp, tạo tiền đề cho sự ổn định và phát triển kinh tế xã hội. Chương trình tọa đàm các vấn đề xã hội kỳ này xin được được dừng lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Cảm ơn các vị khách mời đã tham gia chương trình.
Xong chiều qua tôi đứng trên tầng gác thật cao, nhìn ra chân trời xa xa. Từ bao mái nhà đèn hoa sáng ngời, bầu trời thêm vào muôn vì sao sáng. Tôi ngắm bao gia đình lượm tình yêu, nghe máu trong tim hòa niềm vui lâng lâng lời ca. Em ơi, anh còn đi xây nhiều nhà khắp nơi, nhiều tổ ấm sống vui tình lứa đôi. Lòng anh những thấy càng thương nhớ em, dù xa nhau trọn ngày đêm, anh càng yêu em càng hăng say. Xây cho nhà cao tổ quốc của ta, anh lắng nghe bao lời ân ái những bài tình ca.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Bây giờ là tạp chí khoa học và cuộc sống.
Chuyên mục Khoa học với cuộc sống.
quý vị và các bạn là đơn vị có truyền thống đi đầu trong phong trào sáng tạo cải tiến kỹ thuật. Nhiều năm nay, các công nhân thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cơ khí 83 đã có nhiều giải pháp hiệu quả được ứng dụng trong sản xuất. Tiêu biểu như giải pháp hệ thống sấy tự động, sản phẩm sơn tĩnh điện mà chương trình giới thiệu tới quý vị và các bạn ngay sau đây.
Gắn bó với lĩnh vực cơ khí tự động hóa của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cơ khí 83 hơn chục năm nay, anh Nguyễn Văn Thảo, Nguyễn Xuân Định, Nguyễn Duy Tuấn có cùng chung niềm đam mê là sáng tạo nghiên cứu khoa học. Nhận thấy những năm gần đây sản phẩm hộp sắt quân đội do nhà máy sản xuất xuất khẩu sang Italia với yêu cầu kỹ thuật cao nhưng công đoạn sấy thủ công khiến nguyên liệu bị tiêu hao nhiều nên sản phẩm đạt yêu cầu thấp. Đây là thách thức đặt ra đối với công ty và những cán bộ kỹ thuật trong mục tiêu nâng cao năng suất, tiết kiệm chi phí sản xuất. Anh Nguyễn Duy Tuấn, phòng cơ điện cho biết.
Năm 2016, nhà máy chúng tôi là bắt đầu sản xuất các mặt hàng kinh tế phục vụ xuất khẩu. Do mới sản xuất nên là năng suất, chất lượng sản phẩm thấp, đặc biệt là cái chất lượng bề mặt sản phẩm sau cái sơn tĩnh điện. Và thời gian đầu thì cái việc sấy sản phẩm hoàn toàn là thủ công nên là chất lượng bề mặt không đảm bảo. Thời gian và năng suất lao động giảm, chất lượng bề mặt sản phẩm thuộc hoàn toàn vào tay nghề và kinh nghiệm của người thợ. Trước yêu cầu ngày càng cao của khách hàng về năng suất và chất lượng sản phẩm, thì lãnh đạo chỉ huy nhà máy đã ra nhiệm vụ cho phòng cơ điện là đi tìm một đối tác có thể cung cấp một cái hệ thống sấy có khả năng đáp ứng tất cả những yêu cầu khắt khe của khách hàng. Sau khi đã tìm hiểu một số cái công ty ở trên địa bàn Hà Nội chuyên về lĩnh vực sản xuất các mặt hàng sơn tĩnh điện, thì cũng đã có một số công ty là đồng ý cung cấp cái hệ thống sấy theo yêu cầu nhà máy. Tuy nhiên là giá thành rất cao và phải nhập ngoại, là cái điều này là không phù hợp với lại cái mục đích giảm chi phí sản xuất của nhà máy.
Bắt tay vào chế tạo giải pháp hệ thống sấy tự động sản phẩm sơn tĩnh điện, nhóm tác giả đã dành thời gian nghiên cứu, tìm hiểu các công nghệ hiện nay đang sử dụng trong nước qua mạng internet và các yêu cầu kỹ thuật nghiêm ngặt của sản phẩm. Hệ thống sấy sơn tĩnh điện gồm tủ sấy tự động, sản phẩm trước sơn và tủ sấy sau sơn có cấu tạo khác nhau. Điểm khác biệt là tủ sấy sử dụng ga để ra nhiệt và áp dụng thiết bị lập trình để điều chỉnh cả quá trình. Giải pháp sử dụng hệ thống xích tải treo sản phẩm nhằm tăng khả năng tận dụng nhiệt cho sản phẩm. Anh Tuấn, đại diện nhóm tác giả cho biết thêm.
Thì cái tủ sấy tự động, là hoạt động hoàn toàn là bằng nguyên lý tự động, được điều khiển bằng bộ PLC trung tâm, có thể cài đặt các chương trình làm việc tùy thuộc vào từng loại sản phẩm. Bao gồm có một số những thông số kỹ thuật chính là bao gồm là tốc độ chuyển động của băng tải, hệ thống gia nhiệt tự động, hệ thống khống chế nhiệt tự động, hệ thống cảnh báo áp suất ga và hệ thống bảo vệ quá tải. Còn tủ sấy được làm bằng cái khung thép có kết cấu rất là vững chắc, giữa hai lớp của vỏ tủ là được bọc bảo ôn để tránh thất thoát nhiệt trong quá trình làm việc.
Điểm mới của giải pháp là nhóm tác giả đã kế thừa, chắt lọc các ưu việt của công nghệ cùng kỹ thuật tiên tiến của các dây chuyền tự động hiện đại. Nhóm tác giả đã tự tính toán thiết kế chế tạo hệ thống cơ khí, hệ thống gia nhiệt, hệ thống điện điều khiển, viết chương trình điều khiển hệ thống gia nhiệt cho hệ thống sấy tự động. Tổ hợp sấy tự động của nhóm tác giả sau khi hoàn thiện đã được đưa vào ứng dụng mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt. Nếu như trước đây dây chuyền sấy thủ công hiệu suất đảm bảo tiêu chuẩn 82%, thì tổ hợp sấy tự động mới cho hiệu suất 100%, giúp giá thành 1kg sản phẩm xuống còn một nửa. Đánh giá về giải pháp của nhóm tác giả, ông Phạm Công Hậu, Phó Giám đốc Kỹ thuật nhà máy cho biết.
Đối với cái giải pháp của nhóm tác giả là nghiên cứu tính toán thiết kế để chế tạo cái hệ thống sấy tự động cho cái sản phẩm sơn tĩnh điện ấy. Đây là một cái giải pháp rất là hiệu quả. Trước đây chúng tôi thực hiện đối với lò sấy thủ công thì cái chi phí mà cái ga mà đốt ra thì là rất là lớn. Nay có giải pháp như này thì đã tiết kiệm được cái chi phí về tiền ga là 30% so với làm thủ công trước đây, và cái năng suất lao động thì là tăng lên gấp đôi.
Với thành công của giải pháp hệ thống sấy tự động sơn tĩnh điện đã khẳng định trình độ nghiên cứu, thiết kế và chế tạo các loại tủ sấy tự động của đội ngũ kỹ sư, công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cơ khí 83 trong chế tạo các thiết bị gia nhiệt đòi hỏi kỹ thuật cao.
Tới đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái cũng xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.